Vâng, thưa mời anh chị em đứng, chúng ta đọc Marco. Vâng. Marco chương 1 câu 12 đến 15. Vâng, rất là ngắn, hết sức ngắn ạ. Yeah. Chương 1 câu 12 đến 15. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Thần
Thánh liền đẩy người vào hang địa
trong Sam 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê dẫn tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Câu hỏi thứ nhất là hãy xem trước khi Đức Giêsu bị cám dỗ có chuyện gì, sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ có chuyện gì, cái chuyện gì quan trọng trước và sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ?
Trước khi mà Chúa chịu cám dỗ thì Chúa bị đẩy người vào hoang địa và đưa vào hoang địa 40 ngày.
Cảm ơn chị. Tôi chào mời cô.
Dạ thưa cha, trước khi bị cám dỗ thì Ngài chịu phép rửa, và sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì ông Gioan bị nộp.
À vâng. Và sau thêm hơn cái chuyện Gioan bị nộp thì là chuyện gì? Sau cái chuyện Gioan bị nộp về chuyện Chúa Giêsu thì chuyện gì quan trọng?
Đức Giêsu bắt đầu ra giảng tin mừng.
Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi sẽ không hỏi nhiều người vì chúng ta ít giờ, nên tôi đi ngay vào những câu trả lời nhé. Tức là hỏi trước khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì chuyện gì xảy ra? Đức Giêsu được chịu phép rửa. Vâng, và anh chị em thấy là khá quan trọng. Lát nữa tôi có khi tôi lại hỏi cho anh chị em biết là Đức Giêsu hồi lát nữa câu nữa là chịu phép rửa, rồi sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì ở trong sa mạc hoang địa thì Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng, đồng ý đấy. Thế anh chị em thấy như vậy á, là nếu mà anh chị em nắm được cái trình tự đó tôi nghĩ là cũng hay lắm ấy. Anh chị em hỏi tại sao cha lại nối ba chuyện với nhau vậy ta? Này nhé, Đức Giêsu chịu phép rửa 1, Đức Giêsu bị cám dỗ 2, Đức Giêsu đi rao giảng 3. Anh chị em hỏi tôi là cha ơi, cha mình sáo ba chuyện nó lên được không? Không có sáo được đâu. Đức Giêsu mà chịu phép rửa, đố anh chị em biết nhờ Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu nhận được gì? Đấy, như vậy là anh chị em thông minh rồi, đã thấy là đó là chúng ta Đức Giêsu đã nhận được Chúa Thánh Thần và Đức Giêsu đã được Chúa Cha có nói với Ngài không? Như thế Đức Giêsu mà sau khi chịu phép rửa là một Đức Giêsu rất gần với Cha. Cha gọi Ngài là con mà phải không? Cha nói với Ngài, Ngài nói với Ngài là cái gì ấy nhỉ? Nói với Ngài là con, là có phải không? Yêu dấu của Cha. Như thế là khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Cha có trò chuyện với Ngài và thích Ngài lắm, nói Ngài là con và con làm hài lòng Cha. Và đồng thời Đức Giêsu chịu phép rửa cũng là Đức Giêsu đầy Thánh Thần. Đầy Thánh Thần. Và như thế anh chị em mới hiểu là một Đức Giêsu như thế, mà Đức Giêsu ấy nếu có bị cám dỗ thì Đức Giêsu ấy có đủ nội lực để thắng. Để thắng. Đấy, anh chị em thấy không? Chứ nếu mà là một người đang đi chơi đâu đó, à chuyện đó là khác rồi nha. Không ạ. Đức Giêsu này là khác. Đấy, như vậy là tôi đã vòng cái chuyện từ Đức Giêsu chịu phép rửa. Không phải, Đức Giêsu bị cám dỗ, tôi đã quay phía trước, bây giờ tôi quay phía sau nè. Đức Giêsu sau khi đã bị cám dỗ đó thì Đức Giêsu làm gì? Đi rao giảng tin mừng, đúng không ạ? Vâng, tôi không có hỏi cái câu là Đức Giêsu bị cám dỗ bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Vâng, và tôi hỏi bất ngờ một người xem có ai mà cực kỳ thông minh không ạ? Tức là vâng, hỏi người nào mà từ nãy giờ chưa, chị chưa trả lời bao giờ. Tôi hỏi chị, Đức Giêsu đi vô hoang địa rồi ở đó bao nhiêu ngày ấy nhỉ?
Thưa cha, trong kinh thánh ghi là 40 ngày.
Tôi hỏi như chị này, chị trả lời được thì rất là hay. Đó là Đức Giêsu làm gì ở trong cái hoang địa 40 ngày vậy? Chị không cần nhớ gì, chị cứ nói theo ý của chị.
Chị cha chú cầu nguyện.
Ồ, quá hay. Ôi giời, đúng là cái câu mà tôi chờ, tôi không ngờ là chị trả lời như vậy. Đấy, như vậy có ai trả lời thêm không ạ? Đức Giêsu, chị trả lời tôi cái câu này tôi chờ đấy. 40 ngày Đức Giêsu trong hoang địa là để cầu nguyện. Không có gì khác ạ. Ngoài ra chắc chắn còn thêm một việc nữa. Một việc nữa mà ai cũng biết rồi. Là cái gì ạ?
Ăn chay ạ.
Chính xác luôn, ăn chay ạ. Đấy, thế thôi, xong. Hoàn toàn chính xác. Trong vừa cầu nguyện vừa ăn chay ạ. Rồi ăn chay sau đó thì bị cái gì đó?
Chịu cám dỗ ạ. Chịu cám dỗ.
Bị cái gì?
Đói.
Đói. Trời ơi. Ăn chay thì phải đói. Đấy. Gì đâu nào. Ăn chay là có bị đói. Đấy. Và khi đói thì bị gì?
Cám dỗ.
Mà cám dỗ thì khôn dễ sợ. Nói Chúa Giêsu là nó biến cục đá ăn cho rồi. Trời ơi. Đấy thế thôi. Anh chị em thấy, nhưng mà tôi thích cái câu trả lời đấy, tức là Đức Giêsu trong hoang địa 40 ngày là cầu nguyện. Cầu nguyện rất gần Chúa. Lúc rửa tội đã được cầu nguyện, đã gần Chúa, rất cầu nguyện. Và đồng thời thân xác của Ngài trở nên nhẹ hơn vì trong tình trạng ăn chay. Ngài làm chủ được cái thân xác của mình trong thời gian này ăn chay. Và đồng thời đấy, và lúc đấy nếu mà Ngài có bị cám dỗ, anh chị em ơi, lúc Ngài như thế trong xa hoang địa mà Ngài bị cám dỗ, anh chị em mới hiểu tại sao Ngài thắng không quá khó. Bởi vì Ngài đã được rửa tội, Ngài đã có tương quan với Cha, Ngài đã có thần khí, và nơi đó Ngài đã cầu nguyện, Ngài tiếp tục quen với Cha, Ngài cầu nguyện đó, và Ngài ăn chay. Một người mà để cho xác thịt của mình nó lôi kéo đè nặng xuống và mình cứ chạy theo nó, chạy theo đuôi nó đó, thì mình không thắng được. Đằng này không, một người làm chủ được cái miệng của mình, cái thèm ăn của mình, cái người ấy đã làm chủ được cả con người của mình. Đấy, và vì thế nên anh chị em thấy như vậy, anh chị em thấy là Đức Giêsu đã chịu phép rửa này, sau đó bị cám dỗ này, bị cám dỗ, và chính trong cái thời gian mà Đức Giêsu ở trong hoang địa thì Ngài cầu nguyện. Đúng anh chị em, ở đây có ai thông minh là Ngài mà cầu nguyện như thế, thì lúc đó Cha cho Ngài thấy cái chuyện gì vậy? Có ai tưởng tượng là trong thời gian cầu nguyện như thế thì Đức Giêsu được Cha cho Ngài thấy chuyện gì? Chuyện gì ạ?
Thưa con cái là Đức Chúa Cha cho thiên thần xuống bảo vệ Ngài.
Vâng, vâng. Ý tôi hỏi là trong thời gian cầu nguyện như thế thì, và bác cầu nguyện như thế thì Đức Chúa Cha sẽ cho Ngài, Đức Giêsu thấy cái gì? Thấy cái gì?
Thưa Cha, Đức Giêsu cầu nguyện với Cha thì được thấy có sự hiện diện của Cha ở bên Ngài.
Vâng, tôi có thêm một người cuối cùng để trả lời câu đó. Vâng, trước khi nếu mà không có thì tôi sẽ trả lời kiểu của tôi.
Thưa Cha, có thể là Đức Giêsu sẽ nhìn thấy những cái công việc mà sắp tới Đức Giêsu sẽ làm, hoặc là cái con đường mà Đức Giêsu sẽ đi.
Vâng, đúng như vâng, đúng không ạ? Đấy, thế. Vâng, vâng, cái con đường mà Đức Giêsu sẽ đi, hay đúng hơn, nếu như thế vẫn chưa hay ạ, phải nói là cái con đường mà Chúa Cha muốn Ngài đi, không phải là Ngài muốn đi. Đấy, như lúc nãy anh người Phong nói là nếu Thầy muốn, tức là Đức Giêsu trong thời gian tĩnh, trong thời gian 40 ngày như thế, Ngài cầu nguyện như thế, Ngài khám phá thấy con đường mà Thiên Chúa muốn Ngài đi. Đấy, và như thế anh chị em mới hiểu là sau khi cám dỗ thì Ngài làm gì, lúc nãy con thấy rồi, thì làm gì? Đã đi rao giảng. Và như thế đối với tôi ấy, không biết anh chị em có đồng ý không, chứ đối với tôi cái thời gian Đức Giêsu ở trong hoang địa, có ai đoán được là tôi sẽ nói là thời gian làm gì không ạ? Thời gian gì anh chị em? Tĩnh tâm. Thời gian làm linh thao. hơi có tính làm linh thao 30 ngày. Cái này Đức Giêsu làm luôn 40 ngày rồi, kiếp thật. Nhiều. Đức Giêsu đã có một thời gian như thế. Anh chị em tưởng tượng mà xem, Đức Giêsu trước khi đi làm việc cho Cha, Ngài đã tĩnh lặng. Bởi vì làm việc mà không biết hướng mình làm thì làm cái gì? Thì mình làm theo hướng của mình à? Không, mình làm cái gì và làm như thế nào, cái chữ như thế nào mới là quan trọng. Và chính vì thế Đức Giêsu trong tĩnh tâm. Vậy anh chị em thấy, tôi thấy cái ba cái chuyện đi với nhau hay ghê. Đức Giêsu chịu phép rửa, 1. Đức Giêsu bị cám dỗ, 2. Đức Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ, 3. Cả ba đó thành một cụm rất là gắn kết với nhau và không thể đảo được. Chị mà tự nhiên cái vừa ấy vô cái đi thao giảng rồi mới đi tĩnh tâm không được đấy. Vâng, Thế thì xong rồi câu số 1, anh chị em thấy cũng được ghê nhỉ. Anh chị em thấy cái câu số 1 ấy, nó tưởng nó rất đơn giản, nhưng mà nó không hề đơn giản chút nào. Câu thứ 2 là rất dễ, vô cùng dễ, ai cũng trả lời được. Đọc Marco chương 1 câu 10 và câu 12. Tôi nhường cho chị này. Chương 1 câu 10 và câu 12. Đấy, chị đọc câu 10 trước này.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng:
Thôi con... đủ rồi, đến đó đủ rồi. Dạ, rồi bây giờ câu 12 ạ. Câu 12 chị.
Thần khí liền đẩy người vào hoang địa.
Đây câu hỏi. Đọc hai câu rồi đó nghe, đọc nhanh quá coi chừng không trả lời được. Tức là cho biết là thần khí đã làm những việc khác nhau nào ở nơi con người Đức Giêsu. Thần khí. Đấy, chị đọc hai câu thấy thần khí làm hai việc. Việc thứ nhất trong câu 10, thần khí làm gì?
Dạ, như chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Tức là thần khí làm sao? Thần khí làm gì ạ? Thần khí ngự xuống, đúng không nào?
Dạ,
thần khí xuống. Ngự xuống trên Đức Giêsu.
Dạ.
Đồng ý.
Dạ.
Ngự xuống ở lại với Đức Giêsu. Đó dạ. Là câu 10. Câu 12 thì sao? Thần khí làm gì?
Đẩy người vào hoang địa.
Đẩy thôi, đủ rồi. Anh chị em thấy hai hoạt động của thần khí nơi Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí ở lại trên Đức Giêsu. Ở lại trên con người của Ngài. Rồi cũng một thần khí đấy, sau khi ở lại rồi thì tiếp tục hoạt động nơi con người của Đức Giêsu và hướng dẫn Đức Giêsu đến độ mà ở đây Thánh Marco xài một động từ rất bạo. Rất bạo. Trong khi Matthew, Marco không ai dài dám giải chữ bà đẩy, chỉ có mình Ngài thầy chữ đẩy, mấy ông kia là dẫn vô thôi. Đẩy. Có ở đấy, đẩy có cảm như bị ép. Động từ này là một động từ được xài lẽ ra được phép dịch là đuổi, bởi vì động từ này khi nói đuổi quỷ là đã xài động từ này ạ, đã xài động từ này để đuổi. Chẳng lẽ nói thần khí đuổi Đức Giêsu hoang địa nghe căng quá, thế là dịch đẩy thôi, đẩy là nhẹ hại mà có thể là thành đuổi. Nhưng mà anh chị em, chị này chị đi nói là trời đuổi thì giống bị ép, nhưng mà thật ra ở đây là Thánh Marco viết như thế nó hơi vụng tí, thông cảm. Nhưng mà ý chỉ ngài muốn nói rằng là Đức Giêsu như thế, sau khi được Thánh Thần ngự xuống thì ngài hoàn toàn ở dưới cái sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thánh Thần lái ngài, nói thẳng thẳng như vậy, lái ngài đi, đưa ngài vào. Và như thế có phải là Thánh Thần đưa Đức Giêsu đi tĩnh tâm không? Đấy, đưa tĩnh tâm đấy. Đức Thánh Thần bảo: ôi thế thì ta phải đi tĩnh tâm để ta biết đường để đấy. Thế và chính cho và như thế, hỏi chị, hỏi trong hoang địa có Thánh Thần không? Chúa Giêsu có Thánh Thần không ạ?
Dạ có.
Đấy, thế đấy. Thế anh chị em hiểu đấy. Như thế anh chị em mới bây giờ mới bắt đầu thấy câu số, câu đầu tiên là quan trọng. Thánh Thần đã ở lại trên Đức Giêsu. Và bây giờ hướng dẫn Ngài, đưa Ngài đi. Và không phải chỉ đưa đi rồi vòng về, nó không có đâu. Đưa Ngài đi và vẫn tiếp tục ở lại với Đức Giêsu trong suốt cái cuộc hành trình tĩnh tâm như thế. Trong suốt cái cuộc hành trình mà cầu nguyện như thế. Thành ra tôi khi tôi nói tĩnh tâm thì tôi không hề nói đùa tí nào. Và nơi đó Thánh Thần ở với, thành ra tôi mới nói là linh thao. Như anh chị biết chữ linh ở trong tiếng nước ngoài, linh có nghĩa là có Thánh Thần. Thế thì ở đây rồi, xong rồi. Ở đây tôi có hỏi rồi, trong 40 ngày đó Đức Giêsu làm gì? Anh chị em đã trả lời đúng. Tôi rất cảm ơn cái câu trả lời số 3 này. Đấy, tại sao thần khí quên mới câu số 2 thôi, bây giờ đã qua số 3 xong rồi. Tại sao thần khí lại đưa Đức Giêsu đi vào hoang địa đấy? Muốn Đức Giêsu có một thời gian tĩnh lặng. Và tôi nghĩ là tất cả anh em chúng ta nếu khi mà làm một việc quan trọng cũng rất cần đi tĩnh tâm. Và như thế tất cả những cô cậu nào định lấy nhau cũng nên tĩnh tâm. Hiện nay thì các cha, các thầy hay là sắp chịu chức ấy, là đều đi tĩnh tâm hết ấy. Nhưng mà ngay cả khi anh chị em định một quyết định quan trọng cũng nên tĩnh tâm. Và nên nài xin Thánh Thần ở với mình trong suốt những ngày đó để chỉ cho mình chẳng những biết việc phải làm mà biết cách làm. Tại có khi mình làm đúng việc mà cách làm chật bị chật. Vâng, thế thì tôi câu số 4 này anh chị em ạ. Câu số 4 là 40 ngày là khoảng thời gian bao lâu? Anh chị em biểu chứ ai hỏi kỳ, 40 ngày là 40 ngày gì đâu nữa. Nhưng mà cái chữ anh chị em thấy cái chữ 40 ngày được lặp đi lặp lại nhiều ghê á nhỉ. Anh chị em nó có ai mà đọc trước cái này không? Có ai đọc không? Đấy, thế thì chị đọc thử, đọc sáng. À, chị là người đọc dễ nhất, bởi chị đã viết sẵn ra rồi nè. Đọc sáng thế, chương 7 câu 4 thì chị đọc.
Cái câu đó nó đâu có ăn thua gì đâu con cha. Con coi rồi, trong sáng thế có 7 câu 4 nó có
ăn thua. À thế à? Ủa, không ăn thua hả? Vậy chắc lộn quá à?
Dạ, lộn.
Không, nó có thể bị lộn phải không? Có thể. Không có hả? Không. Có không? Có. À, thế ai? Sáng thế chương 7 câu 4 ạ. Dạ.
Vì 7 ngày nữa ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày 40 đêm và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra.
Trận mưa hồng thủy là 40 ngày 40 đêm vậy thôi. Rồi ai đọc dù xuất hành 24:18 ạ. Người Do Thái có vẻ thích cái số 40 ngày ạ. Rất là thích cái số này. Xuất hành 24:18.
Ông Mô-sê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Mô-sê ở trên núi 40 ngày 40 đêm.
Dạ, vâng. Như vậy là ông ấy đi lên núi để gặp gỡ Chúa và ông ở một thời gian khá dài, thì người Do Thái gọi là 40 ngày 40 đêm. Vâng. Rồi 34:28 ạ. 34:28 có ai đọc không? Đây. Vâng. Dạ.
Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều.
Đấy, như vậy ông này còn đặc biệt là chẳng những ở 40 ngày 40 đêm không ăn không uống, cái này là vô thất hơi lâu ấy nhỉ, mà sống được vậy là tài thật, bởi vì không ăn thì còn dễ, chứ không uống là rất rắc rối đấy. Vâng, thế anh chị em thấy Đức Giêsu như vậy cũng hơi giống như ông Mô-sê ngày xưa ấy, cũng vô một chỗ như thế và cũng trong một thời gian như thế và cũng ăn chay ạ. Và dân số, sách dân số 13:25 có ai sẵn sàng đọc câu này không? Có ai đọc ở nhà sẵn không? Dân số 13.
Sau 40 ngày do thám đất họ trở về.
Vâng, câu này thì không hay lắm, tức là người ta đi vô đất hứa để đi do thám đất. 1 Samuel 17:16 có ai sẵn sàng không ạ? Vâng. 1 Samuel 17:16.
Sáng nào, chiều nào tên Philistin cũng tiến ra và đứng như thế suốt 40 ngày.
Trời ơi, can đảm dễ sợ, đi khiêu chiến dân Israel 40 ngày, ngày nào buổi sáng cũng ra hết. Và câu vâng, 1 Vua chương 19:8, à, câu cuối rồi, chương 19:8.
Ông dậy ăn bánh và uống nước rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng.
Ông nào đó? Ông nào?
Ông Elia.
À, ông ấy mình dặn, dạ, Chúa, ông nằm ra, bây giờ ông ăn bánh uống nước rồi sao
rồi nữa? Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày 40 đêm tới Khô-rếp là núi của Thiên Chúa.
Mà ông đi cả đêm ấy, chuyện này khó tin thiệt đấy nhỉ. Anh chị em nào đấy, như thế thì sao tự nhiên anh chị em thấy ông này nhịn ăn 40 ngày 40 đêm rồi đi 40 ngày 40 đêm, có thể đấy là một cái thành ngữ nhỉ. Chúa cho ăn đồ bổ giống như mấy ông phi hành gia trên gì ăn mà có thể nhịn đói lâu. Vâng, nhưng mà cũng có thể là cái thời gian này có thể không biết là có nên hiểu rõ là 40 ngày như ngày mà mình tính như mình ấy, là 24 tiếng không, hay là một cái lối nói của người Do Thái để chỉ cho thấy rằng đó là một thời gian dài, một thời gian dài. Nhưng mà cũng đừng quên là người Do Thái cũng thích cái số 40 năm ấy. Số 40 năm ấy, chứ không phải chỉ là 40 ngày. Đấy, nghĩa là rất dài, một thời gian 40 năm là rất dài. Nhưng mà thôi, như vậy là đủ rồi. Và ở đây cũng nói Đức Giêsu đã ở trong hoang địa 40 ngày, nghĩa là lâu. Vâng.